Kinh Phật Từ Thuyết hay Lời Cảm Hứng. Chương 1. Phẩm Bồ Đề. 1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Uruvela, trên bờ sông Nerangjara, dưới gốc cây Bồ Đề, khi mới chứng chánh đẳng giác. Lúc bấy giờ, Thế Tôn trong 7 ngày ngồi trong một thế ngồi kiết già, thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy, ra khỏi đình ấy, trong đêm canh thứ nhất, khéo thuận chiều tác ý lý duyên khởi. Do cái này có mặt, cái kia hiện hữu, do cái này sanh, cái kia sanh, tức là duyên vô minh, có các hành, duyên các hành, có thức, duyên thức, có danh sắc, duyên danh sắc, có sáu xứ, duyên sáu xứ, có xúc, duyên xúc, có thọ, duyên thọ, có ái, duyên ái, có thủ, duyên thủ, có hữu, duyên hữu, có sanh, duyên sanh, có già, chết, sầu bi khổ ưu não. Như vậy là sự tập khởi của khẩu quẩn này. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi lên, đối vị Bà La Môn nhiệt tâm hành thiền định, khi ấy với vị ấy các nghi hoặc tiêu trừ, vì quán tri hoàn toàn pháp cùng với các nhân. 2. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Uruvela, trên bờ sông Nerangjara, dưới gốc cây Bồ Đề, khi mới chứng chánh đẳng giác. Lúc bấy giờ, Thế Tôn trong 7 ngày, ngồi trong một thế ngồi kiết già, thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy, ra khỏi đình ấy. Trong đêm canh giữa, khéo nghịch chiều tác ý lý duyên khởi. Do cái này không có mặt, cái kia không hiện hữu. Do cái này diệt, cái kia diệt. Tức là, do vô minh diệt nên hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ diệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, chết, sầu bi, khổ, ưu não diệt. Như vậy là đoạn diệt của khổ quẩn này. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này. Thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi lên, đối vị Bà La Môn nhiệt tâm hành thiền định, khi ấy với vị ấy các nghi hoặc tiêu trừ, vì đã biết hoàn toàn sự tiêu diệt các duyên. 3. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Uruvela, trên bờ sông Nerangjara, dưới gốc cây Bồ Đề, khi mới chứng chánh đẳng giác. Lúc bấy giờ, Thế Tôn trong 7 ngày, ngồi trong một thế ngồi kiết già, thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày, ra khỏi đình ấy. Trong đêm canh cuối cùng, khéo thuận chiều và nghịch chiều tác ý lý duyên khởi. Do cái này có mặt, cái kia hiện hữu. Do cái này sanh, cái kia sanh. Tức là duyên vô minh có các hành, duyên các hành có thức. Duyên sanh có già, chết, sầu bi, khổ ưu não. Như vậy là tập khởi của khổ quẩn này. Do đoạn diệt, ly tham, vô minh không có dư tàn, nên các hành diệt. Do các hành diệt, nên thức diệt. Như vậy là đoạn diệt của khổ quẩn này. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này. Thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi lên, đối vị Bà La Môn nhiệt tâm hành thiền định, quét sạch các ma quân, vị ấy đứng an trú như ánh sáng mặt trời chói sáng khắp hư không. 4. Như vậy tôi nghe, Một thời Thế Tôn trú ở Uruvela, trên bờ sông Niranjara, dưới gốc cây bàng Ajabala, khi mới chứng chánh đẳng giác. Lúc bấy giờ, Thế Tôn trong 7 ngày ngồi trong một thế ngồi kiết già, thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy ra khỏi đình. Có một bà La Môn thuộc dòng họ Huhunka đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên lời chào hỏi. Sau khi nói lời chào hỏi thân hữu, rồi đứng một bên. Đứng một bên, bà La Môn ấy nói với Thế Tôn: Tôn giả Gotama, cho đến như thế nào là bà La Môn, và những pháp nào tác thành bà La Môn? Thế Tôn sau khi biết được ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Vị bà La Môn nào loại trừ các ác pháp, không kiêu, không quế nhiễm, tự ngã khéo chế ngự, Vệ Đà được thông đạt, phạm hạnh được viên thành, vị bà La Môn ấy có thể nói lên được lời phạm ngữ đúng pháp, vị ấy ở đời này không hề có màng tâm bất cứ ở nơi nào. 5. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, xá về, tại Jetavana, Kỳ Đà Lâm, khu vườn ông Anathabinika, cấp cô độc. Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta, xá lợi Phất, Tôn giả Mahagogalana, Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả Mahakasapa, Đại Ca Diếp, Tôn giả Mahakakhejana, Đại Ca Chiên Viên, Tôn giả Maha Kothita, Đại Câu Thi La, Tôn giả Maha Kabina, Đại Kiếp Tân Na, Tôn giả Maha Kunda, Đại Thuần Đà, Tôn giả Anuruddha, Ana Luật Đà, Tôn giả Revata, Li Bà Đa, Tôn giả Devadatta, Đề Bà Đạt Đa, Tôn giả Ananda, Ananda đi đến Thế Tôn. Thế Tôn thấy các tôn giả ấy từ xa đi đến. Thế vậy liền nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, các bà la môn này đang đi đến. Này các tỷ kheo, các bà la môn này đang đi đến. Khi được nói vậy, một tỷ kheo thọ sanh là bà la môn bạch Thế Tôn: Cho đến như thế nào bạch Thế Tôn là bà la môn, và có bao nhiêu pháp tác thành bà la môn? Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Sau khi loại ác pháp, ai thường hành chánh niệm, kiết sử đoàn giác ngộ, những gì ấy ở đời thật là bà la môn. 6. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Dương Xá, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ Tôn giả Mahakasapa trú ở hang Papali đang bị bệnh rất đau khổ, bệnh trầm trọng. Rồi Tôn giả Mahakasapa sau một thời gian thoát khỏi bệnh ấy. Rồi Tôn giả Mahakasapa thoát khỏi bệnh ấy suy nghĩ như sau: Ta hãy đi vào Dương Xá để khất thực. Lúc bấy giờ khoảng 500 thiên nhân đang cố gắng sửa soạn để Tôn giả Mahakasapa nhận được đồ ăn khất thực. Nhưng Tôn giả Mahakasapa gạt bỏ 500 thiên nhân ấy, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Dương Xá để khất thực. Đi ngang những con đường những con người nghèo, con đường những người ăn xin, con đường những người thợ dệt. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Ai sống không nhờ người, không được người biết đến, sống tự mình chế ngự, an trú trên loại cây, các lậu hoặc đã đoạn, sân hận được trừ diệt, vị ấy được ta gọi là vị Bà La Môn. 7. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Batali, tại Ajakalabaka, chỗ ở của Dạ Xoa Ajakalaba. Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngồi ngoài trời, trong đêm tối đen và trời mưa từng hột xuống. Rồi Dạ Xoa Ajakalabaka muốn làm cho Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, ba lần nói lên gần Thế Tôn tiếng gào thét của mình là Akulo Bakulo. Này Sa Môn, có con quỷ cho ông. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Khi nào Bà La Môn đối với pháp của mình đã đạt được bờ kia, vì ấy vượt qua được ác quỷ yêu ma này. 8. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathabinika. Lúc bấy giờ Tôn giả Sangamaji đã đi đến Savatthi để ý kiến Thế Tôn. Người vợ trước kia của Tôn giả Sangamaji nghe được tin Tôn giả Sangamaji đã đến Savatthi, nàng liền dắt người con đi đến Jetavana. Lúc bấy giờ Tôn giả Sangamaji đang ngồi dưới một gốc cây để nghỉ 3 ngày. Rồi người vợ trước đây của Tôn giả Sangamaji đi đến Tôn giả Sangamaji. Sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sangamaji: Này Tôn giả, hãy nuôi dưỡng tôi và đứa con nhỏ. Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sangamaji giữ im lặng. Lần thứ hai, người vợ trước kia của Tôn giả Sangamaji nói với Tôn giả Sangamaji: Này Sa Môn, hãy nuôi dưỡng tôi và đứa con nhỏ. Lần thứ hai, Tôn giả Sangamaji giữ im lặng. Lần thứ ba, người vợ trước kia của Tôn giả Sangamaji nói với Tôn giả Sangamaji: Này Sa Môn, hãy nuôi dưỡng tôi và đứa con nhỏ. Lần thứ ba, Tôn giả Sangamaji vẫn giữ im lặng. Rồi người vợ trước kia của Tôn giả Sangamaji đặt đứa nhỏ trước mặt Tôn giả Sangamaji rồi bỏ đi, nói rằng: Này Sa Môn, đây là đứa con trai của Sa Môn, hãy nuôi dưỡng nó. Tôn giả Sangamaji không có ngó đến đứa nhỏ ấy, cũng không nói gì. Rồi người vợ trước kia của Tôn giả Sangamaji, sau khi đi không xa, ngó lui lại, thấy Tôn giả Sangamaji không ngó đứa nhỏ ấy, cũng không nói. Thấy vậy liền suy nghĩ: Sa Môn này không muốn ngó đến người con. Nàng liền trở lui lại, vòng lấy đứa con rồi ra đi. Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy cử chỉ thô bạo như vậy của người vợ trước kia của Tôn giả Sangamaji. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết được ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: Không hoan hỷ nàng đến, không sầu muộn nàng đi, giải thoát khỏi ái phược là Sangamaji. Ta gọi người như vậy là vị Bà La Môn. 9. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Gaza, tại Gaza Sisa. Lúc bấy giờ nhiều kẻ bệnh tóc, trong những đêm gió lạnh mùa đông, giữa những ngày mùng 8, trong thời tuyết rơi, đang lặn xuống và nổi lên trong nước, làm việc lặn xuống nổi lên, tưới nước và tế lửa, nghĩ rằng với hành động này được thanh tịnh. Thế Tôn thấy nhiều kẻ bệnh tóc ấy, trong những đêm gió lạnh mùa đông, giữa những ngày mùng 8, trong thời tuyết rơi, đang lặn xuống và nổi lên trong nước, làm việc lặn xuống nổi lên, tưới nước và tế lửa, nghĩ rằng với hành động này được thanh tịnh. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: Thanh tịnh không có nước, ở đây nhiều người tập, trong ai có chân thật, lại thêm có chánh pháp, người ấy là thanh tịnh, người ấy là phạm chí. 10. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, ngôi vườn ông Anathabinika. Lúc bấy giờ, Bahija Darusiriya trú ở Subaraka, trên bờ biển được cung kính tôn trọng đảnh lễ, cúng dường và nhận được y đồ ăn khất thực, sàng tòa, dược phẩm trị bệnh. Rồi Bahija Dakusiriya khởi lên tư tưởng như sau: Với ai là bậc A-la-hán hay đang đi trên con đường A-la-hán? ta là một trong những gì ấy. Rồi một thiên nhân, trước là bà con huyết thống với Bahija, Darusiriya, vì lòng từ mẫn, vì muốn lợi ích, với tâm của mình, biết tâm tư của Bahija, Darusiriya, đi đến Bahija, Darusiri, và nói như sau. Này Bahija, ông không phải là A-la-hán, hay đang đi trên con đường A-la-hán. Ông không có đạo lộ ấy. Với đạo lộ này, ông có thể trở thành A-la-hán, hay đang đi trên con đường đưa đến A-la-hán. Nhưng ai là những gì trong thế giới này, với thế giới chư thiên, là những gì A-la-hán, hay đang đi trên con đường A-la-hán? Này Bahija, có thành phố tên là Savatthi, trên những quốc độ phương Bắc. Tại đấy có Thế Tôn hiện đang trú, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Vì ấy là bậc A-la-hán và thuyết pháp đưa đến quả A-la-hán. Rồi Bahija Darusiriya được thiên nhân ấy thúc giục đi ra khỏi Sabaraka. Trong suốt đường trường chỉ nghỉ một đêm, đi đến chỗ Thế Tôn đang trú ở Savatthi tại Jetavana, trong khu vườn Anathabinika. Lúc bấy giờ, nhiều tỷ kheo đang đi kinh hành giữa trời. Bahija Darusiriya đi đến các tỷ kheo ấy, sau khi đến nói như sau. Thưa các tôn giả, nay Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ở đâu? Chúng tôi muốn được ý kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Này Bahija, Thế Tôn đã đi vào giữa các nhà để khất thực. Rồi Bahija Darasiriya mau chóng ra khỏi Jetavana, đi vào Savatthi, và thấy Thế Tôn đang đi khất thực, khả ái, khởi lên tình tính, các căn an tịnh, tâm ý an tịnh, đạt được an chỉ, chế ngự tối thượng, giống như một con voi được điều phục, phòng hộ với các căn an tịnh. Thế vậy, Bahija Darusiriya liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, cúi đầu xuống chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con. Hiện thệ hãy thuyết pháp cho con. Nhờ vậy con có thể được hạnh phúc an lạc lâu dài. Khi được nói vậy, Thế Tôn nói với Bahija Darusiriya. Không phải thời, này Bahija, ta đang khất thực. Lần thứ hai, Bahija Darusiriya bạch Thế Tôn. Thật khó biết, bạch Thế Tôn, là chướng ngại cho mạng sống của Thế Tôn hay chướng ngại cho mạng sống của con? Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con, thiền thệ hãy thuyết pháp cho con. Nhờ vậy, con có thể được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Bahija Darusiriya. Không phải thời, này Bahija, ta đang khất thực. Lần thứ ba, Bahija Darusiriya bạch Thế Tôn. Thật khó biết. Bạch Thế Tôn, là chướng ngại cho mạng sống của Thế Tôn hay chướng ngại cho mạng sống của con? Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con, thiền thệ hãy thuyết pháp cho con. Nhờ vậy, con có thể được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Vậy này Bahija, ông cần phải học tập như sau. Trong cái thấy, sẽ chỉ là cái thấy. Trong cái nghe, sẽ chỉ là cái nghe. Trong cái thọ tưởng, sẽ chỉ là cái thọ tưởng. Trong cái thức tri, sẽ chỉ là cái thức tri. Như vậy, này Bahija, ông cần phải học tập. Vì rằng, này Bahija, nếu với ông, trong cái thấy, sẽ chỉ là cái thấy, trong cái nghe, sẽ chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng, sẽ chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri, sẽ chỉ là cái thức tri. Do vậy, này Bahija, ông không là chỗ ấy. Vì rằng, này Bahija, ông không là đời này, không là đời sau, không là đời chặn giữa, như vậy là đoạn tận khổ đau. Nhờ lời thuyết pháp tóm tắt này của Thế Tôn, Tâm của Bahiya Darusiriya được giải thoát khỏi các lậu quặc, không có chấp thủ. Thế Tôn sau khi thuyết cho Bahiya Darusiriya lời giáo giới tóm tắt này, liền ra đi. Thế Tôn ra đi không bao lâu, một con bò con hút chết Bahiya Darusiriya. Thế Tôn sau khi khất thực ở Savatthi xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi ra khỏi thành với nhiều tỷ kheo, thấy Bahiya Darusiriya bị chết. Thấy vậy, liền nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, hãy lấy thân xác Bahiya Darusiriya đặt lên trên cái chõng, đem đi quả thiêu, rồi xây tháp lên trên. Này các tỷ kheo, một vị đồng phạm hạnh với các thầy đã qua đời. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Các vị tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn: Sau khi đặt xác thân của Bahiya Darusiriya lên trên cái chõng, đem đi quả thiêu, xây dựng cái tháp cho vị ấy, rồi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, thân xác của Bahiya Darusiriya đã được quả thiêu, tháp đã được xây dựng xong cho vị ấy. Sanh thú cho vị ấy là gì? Đời sau vị ấy là gì? Này các tỷ kheo, hiền trí là Bahiya Darusiriya đã hành trì tùy pháp, đúng pháp, và không có phiền nhiễu ta với những tranh luận về pháp. Này các tỷ kheo, Bahiya Darusiriya đã nhập Niết Bàn. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: Chỗ nào nước và đất, lửa gió không chấp trước, tại đây sao không chói, mặt trời không chiếu sáng, tại đây trăng không chiếu, tại đấy u ám không. Khi ẩn sĩ phàm chí, tự mình với trí tuệ, thể nhập vào chánh pháp, vì ấy được giải thoát, khỏi sắc và vô sắc, khỏi an lạc, đau khổ. Lời cảm hứng này được Thế Tôn thuyết giảng, và tôi được nghe như vậy. Chương 2. Phẩm Mukkalinda. 1. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Uruvela, trên bờ sông Niranjara, dưới gốc cây Mukkalinda, khi Ngài mới chứng chánh đẳng giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn, trong 7 ngày, ngồi một thế ngồi kiết già, thọ hưởng lạc giải thoát. Lúc bấy giờ, một cơn giông tố lớn trái mùa khởi lên, và trong 7 ngày, trời mưa gió lạnh, bầu trời u ám. Rồi thần trắng Mukkalinda ra khỏi chỗ ở của mình, với thân cuốn vòng quanh 7 vòng thân của Thế Tôn, và đứng thẳng, dương cao các mang lớn trên đầu Thế Tôn, với ý nghĩ: Mong Thế Tôn khỏi lạnh, mong Thế Tôn khỏi nóng, mong Thế Tôn khỏi xúc chạm với ruồi, muỗi, gió, sức nóng các loài bò sát. Rồi Thế Tôn, sau 7 ngày ấy, ra khỏi đình ấy. Rồi Mukkalinda, vua các loài rắn, sau khi biết trời đã sáng tỏ, mây đã được thoát đi, cởi mở thân mình khỏi thân Thế Tôn, biến dạng thân sắc của mình, hóa hiện thân sắc một thanh niên đứng trước Thế Tôn, chắp tay đảnh lễ Thế Tôn. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: Diễn ly là an lạc, với người biết tri túc, với người có nghe pháp, với người có chánh kiến, không sân là an lạc. Những ai trên đời này đối hữu tình chúng sanh, biết từ chế ngăn ngừa, ly tham là an lạc, vượt các dục ở đời, ai nhiếp phục ngã mạn, đây an lạc tối thượng. 2. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathabinika. Lúc bấy giờ, nhiều vị tỷ kheo sau bữa ăn đi khất thực trở về, ngồi họp tại hội trường, và câu chuyện này được khởi lên. Này chư hiền, giữa hai vị vua này, vua Senija Bimlisara ở Mada và vua Besanadi ở xứ Kosala, ai giàu có hơn, ai tài sản lớn hơn, ai kho tàng lớn hơn, ai quốc độ lớn hơn, ai xe cộ lớn hơn, ai sức mạnh lớn hơn, ai thần lực lớn hơn, ai quy lực lớn hơn. Rồi câu chuyện này giữa các tỷ kheo ấy chưa được chấm dứt. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tình đứng dậy đi đến hội trường. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, ở đây nay các thầy ngồi hội họp với câu chuyện gì? Và câu chuyện gì giữa chừng chưa chấm dứt giữa các thầy? Ở đây bạch Thế Tôn, chúng con sau bữa ăn đi khất thực trở về, câu chuyện này được khởi lên. Ai quy lực lớn hơn? Câu chuyện này giữa chúng con bạch Thế Tôn chưa được chấm dứt, thời Thế Tôn đã đến. Này các tỷ kheo, thật không thích đáng cho các thầy, những thiện nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, lại nói câu chuyện như vậy. Này các tỷ kheo, khi các thầy hội họp với nhau, có hai việc cần phải làm: đàm luận về chánh pháp hay giữ sự im lặng của bậc thánh. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: Dục lạc gì ở đời, kể cả thiên lạc này, không bằng phần 16, lạc do ái đoạn diệt. 3. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathabinika. Lúc bấy giờ, một số đông đứa trẻ đang hành hạ con rắn với cây gậy giữa Savatthi và Jetavana. Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Thế Tôn thấy giữa Savatthi và Jetavana nhiều đứa trẻ đang hành hạ con rắn với cây gậy. Thế Tôn sau khi hiểu hết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: Ai làm hại giới trường, kẻ tìm lạc cho mình, người ấy sau khi chết, không tìm được an lạc, đối chúng sanh muốn lạc. Ai không hại giới trường, kẻ tìm lạc cho mình, đời sau tìm được lạc. 4. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathabinika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn được cung kính, tôn trọng đảnh lễ, cúng dường, tôn kính, nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tòa, dược phẩm trị bệnh. Chúng tăng cũng được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, tôn kính, nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tòa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng các du sĩ ngoại đạo không được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, tôn kính, không nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tòa, dược phẩm trị bệnh. Các du sĩ ấy không cam nhận được việc ấy, Thế Tôn và các chúng tỷ kheo được kính trọng. Khi nào gặp các tỷ kheo ở làng và ở trong rừng, họ dùng những lời nói không tốt lành, thô ác, mắng nhiếc tỷ bán, công kích, não hại các tỷ kheo. Rồi một số đông tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn được cung kính, tôn trọng, nhận được các vật dụng cúng dường như y, đồ ăn khất thực, sàng tòa, dược phẩm trị bệnh. Chúng tỷ kheo cũng được cung kính tôn trọng, nhận được các vật dụng cúng dường như y, đồ ăn khất thực, sàng tòa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng các du sĩ ngoại đạo không được cung kính tôn trọng, không nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tòa, dược phẩm trị bệnh. Rồi bạch Thế Tôn, các ngoại đạo du sĩ ấy không kham nhẫn được sự việc Thế Tôn và chúng tỷ kheo được kính trọng, não hại chúng. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Giữa làng tại núi rừng, cảm thọ khổ và lạc, chớ quy về tự mình, chớ quy về người khác. Các xúc được cảm thọ là do duyên sanh y, với gì không sanh y, do đâu xúc cảm thọ. 5. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, một nam cư sĩ tên là Ichananga Hiaka đi đến Savatthi vì một vài công việc phải làm. Nam cư sĩ ấy, sau khi làm công việc xong ở Savatthi, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với nam cư sĩ ấy, đang ngồi một bên. Đã lâu rồi, này nam cư sĩ, ông tạo nên cơ hội này, tức là đến đây. Bạch Thế Tôn, đã lâu rồi, con muốn ý kiến Thế Tôn. Nhưng con bị bận bịu bởi những công việc phải làm này, nên con không thể đi đến ý kiến Thế Tôn được. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này. Ai lão luyện chánh pháp, nghe được nhiều chánh pháp, không xem bất cứ gì là an lạc của mình, hãy xem não hại thai, những ai có sở hữu, khiến cho con người này bị trói buộc người khác. 6. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, thanh nữ trẻ Bà La Môn, vợ của một du sĩ có thai sắp sinh, vợ của du sĩ ấy nói với du sĩ, này Bà La Môn, hãy đi và đem dầu về, tôi cần dùng khi sanh con. Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo nói với nữ du sĩ, ở đâu ta có thể đem dầu về cho nàng? Lần thứ hai, nữ du sĩ nói với du sĩ, này Bà La Môn, hãy đi và đem dầu về, tôi cần dùng khi sanh con. Lần thứ hai, du sĩ nói với nữ du sĩ, ở đâu ta có thể đem dầu về cho nàng? Lần thứ ba, nữ du sĩ nói với du sĩ, này Bà La Môn, hãy đi và đem dầu về, tôi cần dùng khi sanh con. Lúc bấy giờ, tại một kho của vua Basenadi nước Kosala, một sa môn hay Bà La Môn có thể uống bơ hay dầu cho đến thỏa thích, nhưng không được mang đi. Người du sĩ ấy suy nghĩ, tại một kho của vua Basenadi nước Kosala, một sa môn hay Bà La Môn có thể uống bơ hay dầu cho đến thỏa thích, nhưng không được mang đi. Vậy, ta hãy đi đến nhà kho của vua Basenadi nước Kosala uống dầu cho đến thỏa thích. Sau khi về đến nhà, mửa dầu ấy ra, và ta cho nữ du sĩ dùng khi sanh con. Rồi du sĩ ấy đi đến nhà kho của vua Basenadi nước Kosala uống dầu cho đến thỏa thích. Sau khi về nhà, không có thể mửa lên hay mửa xuống, có cảm thọ khổ đau, nhói đau, đau khốc liệt, thống khổ, lăn lộn qua lại. Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Thế Tôn thấy người du sĩ ấy cảm thọ khổ đau, nhói đau khốc liệt, thống khổ, lăn lộn qua lại. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này. An lạc thay là người, không có gì sở hữu, người chánh tri hiểu biết, không có gì sở hữu, hãy xem não hại thay, những ai có sở hữu, khiến cho con người này bị trói buộc người khác. 7. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, con trai độc nhất của một nam cư sĩ khả ái, đáng yêu, bị mệnh chung. Rồi nhiều nam cư sĩ, với áo đậm ướt, với tóc đậm ướt, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các cư sĩ ấy đang ngồi một bên. Này các cư sĩ, sao các ông với áo đậm ướt, với tóc đậm ướt lại đến đây trong lúc quá sớm như vậy? Khi được nói vậy, người cư sĩ ấy thưa với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, người con trai độc nhất của con khả ái, khả ý đã mệnh chung. Do vậy, chúng con với áo ướt đẫm, với tóc ướt đẫm đã đến đây trong lúc quá sớm. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Bị khả ái dễ thương, trói buộc và chi phối, rất nhiều chư thiên chúng và nhiều hạng con người đau khổ và héo mòn, bị thần chết nhiếp phục, ngày đêm không phóng dật, từ bỏ dung sắc đẹp, vì ấy đào gốc khổ, mồi nhữ của ác ma, thật khó vượt qua được. 8. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Kundiyaya, trong rừng Kundithana. Lúc bấy giờ, Subhavasa, con gái của vua xứ Koliya, có thai đến 7 năm, và nay bị đau đẻ đến ngày thứ 7. Dầu nàng cảm giác những cảm thọ khổ đau, nhức nhối, khốc liệt, thống khổ, nàng vẫn duy trì ba niệm. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, ngài thuyết pháp để đoạn tận đau khổ này. Chúng đệ tử của bậc Thế Tôn ấy là khéo hành trì. Chúng hành trì để đoạn tận đau khổ này. Thật sự an lạc là niết bàn. Tại đấy, khổ đau này không có mặt. Rồi Subhavasa, con vua Koliya, gọi người chồng của mình. Này phu quân, hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến nhân danh tôi, với đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú và thưa. Bạch Thế Tôn, Subhavasa, con gái vua Koliya, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, mạnh khỏe, lạc trú, rồi hãy nói như sau. Bạch Thế Tôn, Subhavasa, con vua Koliya có thai đến 7 năm, và nay bị đau đẻ đến ngày thứ 7. Dầu nàng cảm giác những cảm thọ khổ đau, nhức nhối, khốc liệt, thống khổ, nàng vẫn duy trì ba niệm. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, ngài thuyết pháp để đoạn tận đau khổ này. Chúng đệ tử của bậc Thế Tôn ấy là khéo hành trì. Chúng hành trì để đoạn tận đau khổ này. Thật sự an lạc là niết bàn. Tại đấy, khổ đau này không có mặt. Thật là tốt lành. Koliya Buddha đáp với Subhavasa, con gái vua Koliya, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Koliya Buddha bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Subhavasa, con gái vua Koliya, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Dầu nàng cảm giác những cảm thọ khổ đau, nhức nhối, khốc liệt, thống khổ, nàng vẫn duy trì ba niệm. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, ngài thuyết pháp để đoạn tận đau khổ này. Chúng đệ tử của bậc Thế Tôn ấy là khéo hành trì. Chúng hành trì để đoạn tận đau khổ này. Thật sự an lạc là niết bàn, lạc trú. Tại đấy khổ đau này không có mặt. Mong rằng Subhavasa, con gái vua Koliya được an lạc, không bệnh, sanh đứa con không có bệnh hoạn. Với lời nói này của Thế Tôn, Subhavasa, con gái Koliya được an lạc, không bệnh, đẻ đứa con trai không bệnh. Thưa dân, bạch Thế Tôn, Koliya Buddha quan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn. Thân bên hữu hướng về ngài, rồi trở về nhà của mình. Koliya Buddha thấy Subhavasa, con gái vua Koliya được an lạc, không bệnh, sanh đứa con trai không bệnh. Thấy vậy liền suy nghĩ như sau. thật vi diệu thay, thật hy hữu thay, thần lực và đại quy lực của Thế Tôn khiến cho Subhabhasa, con gái vua Koriya này, với lời nói của Thế Tôn được an lạc, không bệnh, sanh đứa con trai không bệnh. Nghĩ vậy, Kolijabutta hoan hỷ, thích thú, tâm sanh hỷ lạc. Rồi Subhabhasa, con gái vua Koliya, bảo người chồng của mình: "Hãy đi, này phu quân, hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến nhân danh tôi, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa: Bạch Thế Tôn, Subhabhasa, con gái vua Koliya, có thai đến 7 năm, và nay bị đau đẻ đến ngày thứ 7. Nàng được an lạc, không bệnh, và sanh đứa con trai không bệnh. Nay nàng muốn mời chúng tỷ kheo dùng cơm trong 7 ngày. Mong Thế Tôn hãy nhận lời thọ 7 bữa cơm của Subhabhasa với chúng tỷ kheo. Thật là tốt lành." Kolijabutta đáp lại Subhabhasa, con gái vua Koliya đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Kolijabutta bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, Subhabhasa, con vua Koliya, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và nói như sau: Subhabhasa có thai đến 7 năm, đau đẻ đến ngày thứ 7. Nay nàng được an lạc, không bệnh, và sanh đứa con trai không bệnh. Nay nàng muốn mời Thế Tôn với chúng tỳ kheo." Lúc bấy giờ, một nam cư sĩ khác đã mời chúng tỳ kheo với Thế Tôn là vị cầm đầu, ngày mai dùng cơm. Người cư sĩ ấy là người hộ trì cho tôn giả Moggallana. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Maha Moggallana: "Này Moggallana, hãy đến người cư sĩ. Sau khi đến, nói với người cư sĩ ấy như sau: Này hiền giả, Subhabhasa, con của vua Koliya, có thai đến 7 năm, đau đẻ đến ngày thứ 7. Nay nàng được an lạc. Nay nàng muốn mời Thế Tôn với chúng tỳ kheo. Hãy để cho Subhabhasa tổ chức 7 ngày cơm trước, sau sẽ đến lượt người hộ trì cho người." Thưa dân bạch Thế Tôn. Tôn giả Maha Moggallana dâng đáp Thế Tôn, rồi đi đến người cư sĩ ấy. Sau khi đến, nói với người cư sĩ: "Này hiền giả, hãy để cho Subhabhasa, con của Koliya, tổ chức 7 ngày cơm trước, sau sẽ đến phiên ông." "Thưa tôn giả, nếu tôn giả bảo đảm cho con 3 pháp về tài sản, về thọ mạng, về lòng tin, hãy để cho Subhabhasa, con gái của vua Koliya, tổ chức trước, rồi sau đến phiên con." "Này hiền giả, về 2 pháp ta sẽ bảo đảm cho ông, về tài sản và về thọ mạng. Còn về lòng tin, thôi ông phải tự bảo đảm." "Thưa tôn giả, nếu tôn giả bảo đảm cho con 2 pháp, về tài sản và về thọ mạng, hãy để cho Subhabhasa, con gái vua Koliya, tổ chức 7 ngày cơm trước, rồi sẽ đến phiên con." Rồi tôn giả Maha Moggallana, sau khi thuyết phục được người cư sĩ ấy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, cư sĩ ấy đã được con thuyết phục, hãy để cho Subhabhasa, con gái vua Koliya, tổ chức 7 ngày cơm trước, sau sẽ đến phiên người cư sĩ ấy." Rồi Subhabhasa, con gái vua Koliya, trong 7 ngày mời chúng tỷ kheo với Thế Tôn là bậc dẫn đầu, tự tay mời và làm cho thỏa mãn với những món ăn thường dị, loại cứng và loại mềm, và khiến cho đứa trẻ đảnh lễ Thế Tôn và toàn thể chúng tỷ kheo. Rồi tôn giả Sariputta nói với đứa trẻ: "Này con có kham nhẫn được không? Con có nuôi sống được không? Con có đau khổ gì không?" "Thưa tôn giả, từ đâu con có thể kham nhẫn? Từ đâu con có thể nuôi sống? Từ đâu con không có đau khổ? Con đã sống 7 năm trong các ghè đầy máu." Rồi Subhabhasa, con gái vua Koliya, nghĩ rằng: "Con ta đang nói chuyện với vị tướng quân về pháp, quan hỷ, tính thọ, với tâm hỷ lạc." Rồi Thế Tôn nói với Subhabhasa, con gái vua Koliya: "Này Subhabhasa, con có muốn một người con trai khác như vậy không? Bạch Thế Tôn, con muốn có 7 người con trai như vậy. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này. Không vui, giả dạng vui, không ái, giả dạng ái, khổ đau, giả dạng lạc, nhiếp phục kẻ phóng dật. 9. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Đông Diên, ngôi lầu của mẹ Migara. Mẹ Migara có công việc liên hệ đến vua Pasenadi nước Kosala, và vua Pasenadi nước Kosala chưa có quyết định về việc ấy. Rồi Visakha, mẹ của Migara, vào buổi sáng sớm đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với Visakha, mẹ của Migara đang ngồi một bên. Này Visakha, bà từ đâu đi đến sớm như vậy? Bạch Thế Tôn, con có công việc liên hệ đến vua Pasenadi nước Kosala về việc ấy. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này. Mọi tùng thuộc là khổ, mọi chủ quyền là lạc. Chung dùng làm não hại, trói buộc khó vượt qua. 10. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Anubija tại rừng xoài. Lúc bấy giờ, tôn giả Badiya, con của Kaligoda, đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, và thường hay nói lên lời cảm hứng. Ôi an lạc thai, ôi an lạc thai. Một số đông tỷ kheo nghe tôn giả Badiya, con của Kaligoda, đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, thường nói lên lời cảm hứng. Ôi an lạc thai, ôi an lạc thai. Nghe vậy, các tỷ kheo ấy suy nghĩ. Không gì nghi ngờ chư hiền, tôn giả Badiya, con của Kaligoda, sống phàm hạnh, không có quan hỷ, vì trước khi còn ở gia đình được hưởng an lạc nhà vua. Vì tôn giả nhớ đến an lạc ấy, nên khi đến khu rừng hay đi đến gốc cây, thường nói lên lời cảm hứng, ôi an lạc thay, ôi an lạc thay. Rồi một số đông tỷ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tôn giả Badiya, con của Kaligoda, đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, và thường hay nói lên lời cảm hứng. Ôi an lạc thai, ôi an lạc thai. Không gì nghi ngờ chư hiền, tôn giả Badiya, con của Kaligoda, sống phàm hạnh, không có quan hỷ, vì trước khi còn ở gia đình được hưởng an lạc nhà vua. Vì tôn giả nhớ đến an lạc ấy, nên khi đến khu rừng hay đi đến gốc cây, thường nói lên lời cảm hứng, ôi an lạc thay, ôi an lạc thay. Rồi Thế Tôn bảo một tỷ kheo, này tỷ kheo, hãy đi và nhân danh ta nói với Badiya, con của Kaligoda. Thưa hiền giả, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa dân bạch Thế Tôn, vị tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn, đi đến tôn giả Badiya, con của Kaligoda. Thưa hiền giả, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa dân hiền giả, tôn giả Badiya, con của Kaligoda, dân đáp tỷ kheo ấy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Badiya, con của Kaligoda đang ngồi một bên. Có thật chăng này Badiya, thầy đi đến khu rừng? Ôi an lạc thai, ôi an lạc thai. Thưa dân bạch Thế Tôn, do thấy mục đích gì khi đến khu rừng, an lạc, Bạch Thế Tôn, thời trước, khi còn ở trong gia đình, được hưởng an lạc nhà vua, trong nội cung có đặt người khéo bảo vệ, ngoài nội cung có đặt người khéo bảo vệ, trong thành nội có đặt người khéo bảo vệ, ngoài thành có đặt người khéo bảo vệ, trong nước cũng có đặt người khéo bảo vệ, ngoài nước cũng có đặt người khéo bảo vệ. Bạch Thế Tôn, con được bảo vệ phòng giữ như vậy, nhưng con vẫn sống sợ hãi, hồi hộp, run sợ, hoảng sợ. Nhưng nay con đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, con sống một mình, con sống không sợ hãi, không hồi hộp, không run sợ, không hoảng sợ, không rộn ràng, không hốt hoảng, lắng dịu, nhẹ nhàng. Tâm như con thú rừng. Bạch Thế Tôn, do thấy mục đích như vậy, nên con khi đi đến khu rừng, con nói lên lời cảm hứng, an lạc thai. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên cảm hứng này. Với ai trong nội tâm, không có lòng phẫn nộ, vượt qua hữu phi hữu, vì ấy thoát sợ hãi, an lạc, không sầu buồn, chư thiên không thấy được.